Đây Paris Arachi tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Thanh Hà, Minh Anh, Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 24 tháng 3 năm 2013. Một thẩm phán Ba Lan được chọn để đại diện cho Trung Quốc trong vụ Manila kiện Bắc Kinh về Biển Đông. Đại học giao thông của Trung Quốc bị tố cáo hợp tác với quân đội mở chiến dịch tấn công tin học nhắm vào Hoa Kỳ. Tại Anh Quốc, nhà tỷ phú Nga Boris Berezovsky chết đi một cách bí ẩn. Hôn nhân đồng tính, phe phản đối lại xuống đường biểu tình tại Paris. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Miến Điện vất vả đối phó với chủ nghĩa dân tộc cực đoan nhuộm màu tôn giáo. Thách thức to lớn đối với Miến Điện trong việc tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN, thông tín viên Arnoldibus phân tích từ Bangkok. Kính thưa quý vị, một thẩm phán Ba Lan được chọn để đại diện cho Trung Quốc trong vụ Manila kiện Bắc Kinh về Biển Đông. Nếu có một sự kiện quốc tế mà chính quyền Bắc Kinh không tài nào ngăn cản được, thì đó là việc Liên Hiệp Quốc sẽ xem xét đơn của Philippines khiếu nại Trung Quốc về các yêu sách chủ quyền quá đáng tại vùng Biển Đông. Sau khi Manila chính thức nộp đơn kiện và bất chấp sự phản đối của Bắc Kinh, tiến trình thành lập Ủy ban Trọng tài Liên Hiệp Quốc để cứu xét vấn đề này đã bắt đầu chuyển động, với bước gần đây nhất là việc chỉ định một thẩm phán đại diện cho bên bị đơn là Trung Quốc.
Theo trang mạng Hapla.com của Philippines, một quan chức cao cấp trong chính quyền Manila đã tiết lộ vào hôm nay là thẩm phán Ba Lan Stanislav Polak vừa được đề cử đại diện cho Trung Quốc trong tiến trình tài phán về tranh chấp lãnh thổ ở vùng Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc. Chánh án Tòa án Quốc tế về Luật Biển, ông Sunji Yanai, người Nhật, đã quyết định chọn ông Polak trong tuần sau khi Trung Quốc đã không đề nghị người đại diện cho họ trong thời hạn 60 ngày do Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS quy định. Theo UNCLOS, các bên trong một vụ khiếu nại có 60 ngày kể từ lúc đơn kiện được đệ trình lên Liên Hiệp Quốc để chọn người đại diện cho mình trong Ủy ban Trọng tài. Bên nguyên đơn là Philippines đã chính thức khởi động thủ tục hôm 22 tháng 1 vừa qua và đã chọn ngay thẩm phán người Đức Wolfram đại diện cho mình. Phía Trung Quốc thì đã chính thức bác bỏ vụ kiện, do đó đã từ chối tìm người đại diện cho họ. Vấn đề là theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, thủ tục trọng tài vẫn được tiến hành bất chấp phản đối của bên bị đơn. Do đó, Tòa án Liên Hiệp Quốc đã tiến hành chỉ định thẩm phán đại diện cho bên Trung Quốc. Trong vòng 30 ngày tới đây, chánh án già này sẽ phải cử thêm 3 thành viên còn lại trong Ủy ban Trọng tài, và kể từ lúc đó, thủ tục tài phán sẽ có thể bắt đầu. Sinh năm 1933, thẩm phán Ba Lan Polak về công tác tại ITLOS từ năm 2005. Ông là tác giả nhiều quyển sách và bài viết về luật quốc tế và về ban giao quốc tế, trong đó có những công trình về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ với Nhật Bản và Trung Quốc. Trong lĩnh vực luật biển, thì thẩm phán Ba Lan là tác giả có 2 bài viết, Thẩm quyền của Tòa án Quốc tế về Luật Biển bằng tiếng Ba Lan với bản tóm tắt tiếng Anh, công bố năm 2009, và những suy nghĩ về các nhân tố ảnh hưởng đến việc phân định ranh giới trên biển, viết năm 2011.
Cũng liên quan đến vùng Đông Nam Á, trong một thông cáo chung được công bố trên nhật báo New Light of Myanmar số đề ngày hôm nay, lãnh đạo 4 tôn giáo ở Miến Điện đã kêu gọi chính quyền bảo đảm an ninh cho cả người Hồi giáo lẫn Phật giáo ở thành phố Maitila, chấm dứt xung đột tôn giáo giữa hai cộng đồng kể trên.
Tổ chức hữu nghị liên tôn giáo Miến Điện gồm Đạo Hồi, Ấn Độ giáo, Phật giáo và Thiên Chúa giáo trong bản thông cáo chung yêu cầu chính quyền Naypyidaw đề ra một kế hoạch bảo đảm an ninh cho tất cả mọi người thuộc hai cộng đồng Phật giáo và Hồi giáo, đồng thời tổ chức này cũng kêu gọi các tín đồ Phật giáo và Hồi giáo nên duy trì hài hòa tình yêu và sự tử tế giữa hai cộng đồng tôn giáo, tránh xa tất cả những xung đột không cần thiết từ trong nguyên văn. Lãnh đạo của bốn tôn giáo kể trên tại Miến Điện đều cho rằng xung đột tôn giáo gây trở ngại cho tiến trình phát triển của đất nước. Phải nói đây là lần đầu tiên các giới chức tôn giáo Miến Điện lên tiếng kể từ khi xung đột tôn giáo bùng lên tại Mektila từ hôm 20 tháng 3 vừa qua. Bạo động đã làm hơn 30 người thiệt mạng và khoảng 9.000 người phải di rời chỗ ở, đa số người tị nạn theo Đạo Hồi. Chính quyền Naypyidaw đã điều quân đội đến hiện trường và thành phố nhỏ ở miền trung Miến Điện này vẫn được đặt trong tình trạng khẩn cấp. Mektila cách thủ đô Naypyidaw 130 cây số về phía bắc. Cộng đồng quốc tế bày tỏ lo ngại trước tình hình nóng bỏng tại Mektila. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Miến Điện vào hôm nay đến hiện trường trước cảnh cửa nhà tan nát và hàng chục mạng sống bị cướp đi. Đại diện Liên Hiệp Quốc không ngần ngại coi đây là một thảm họa và thông báo là về mặt nhân đạo thì Liên Hiệp Quốc sẵn sàng hỗ trợ cho các nạn nhân Mektila. Một số các nhân chứng tại chỗ cho biết tình hình đã tạm lắng dịu vào hôm nay, một vài cửa hiệu đã được mở cửa trở lại, thế nhưng người dân tại chỗ vẫn còn sống trong sợ hãi.
Chuyển qua vùng Bắc Á, một đại học Trung Quốc bị tố cáo hợp tác với quân đội mở chiến dịch tấn công tin học nhắm vào Hoa Kỳ. Theo tiết lộ của hãng AFP, một nhóm chuyên gia thuộc trường đại học Giao thông đã cùng với đơn vị 61398 của quân đội Trung Quốc nghiên cứu về các vấn đề an ninh trên mạng. Các công trình nghiên cứu chung đã được tiến hành từ năm 2007.
Bản tin của AFP đề ngày hôm nay cho biết, một nhóm chuyên gia về bảo mật thông tin kỹ thuật thuộc trường đại học nổi tiếng Giao thông có trụ sở tại Thượng Hải, kể từ năm 2007 đã hợp tác và cùng nghiên cứu với đơn vị 61398 của quân đội Trung Quốc trong lĩnh vực an ninh trên mạng, trong đó bao gồm cả những kỹ thuật để xâm nhập hệ thống giám sát các máy tính cũng như là phương thức đánh giá các kế hoạch tấn công, cụ thể là xác định đối thủ các vụ tấn công hệ thống tin học là ai và họ đã tiến hành như thế nào. Vẫn theo AFP, nhiều công trình nghiên cứu chung giữa Đại học Thượng Hải với quân đội Trung Quốc đã được phổ biến trên mạng, đương nhiên là không một bài nghiên cứu nào mô tả rõ ràng kế hoạch hay mục tiêu tấn công của Trung Quốc. Đại học Giao thông tại Thượng Hải là một trong những cơ sở giáo dục danh tiếng vào bậc nhất của Trung Quốc, từng đào tạo nhiều thế hệ lãnh đạo và các doanh nhân nổi tiếng của quốc gia này. Cựu chủ tịch Giang Trạch Dân từng là một trong những sinh viên của trường. Vào tháng trước, cơ quan an ninh Hoa Kỳ đã tố cáo một đơn vị quân sự Trung Quốc đứng đằng sau hàng loạt các vụ tấn công tin học nhắm vào nhiều tập đoàn Mỹ. Những cáo buộc trên đã mở ra một cuộc đấu khẩu dữ dội giữa Washington và Bắc Kinh. Tuần trước, Tổng thống Barack Obama đã đề cập đến vấn đề tin tặc với tân lãnh đạo Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Về phần mình thì Trung Quốc đã bác bỏ mọi cáo buộc từ phía Hoa Kỳ, thậm chí Trung Quốc còn khẳng định là quân đội nước này là nạn nhân của các nhóm tin tặc xuất phát từ Mỹ. Và theo tiết lộ của nhật báo Washington Post hồi tháng Giêng vừa qua, thì để đối phó với đe dọa tin tặc, Bộ Quốc phòng Mỹ đã quyết định tăng nhân sự trong ngành lên gấp 5 lần so với hiện tại vào những năm sắp tới.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, tân lãnh đạo nước này, Tập Cận Bình, cùng với đệ nhất phu nhân, đã rời Nga vào sáng nay để đến Tanzania, chặng dừng đầu tiên của chuyến đi thăm châu Phi. Tiếp đến, ông Tập Cận Bình sẽ đi thăm Nam Phi và Cộng hòa Congo. Đây là vòng công du châu Phi chính thức đầu tiên của nhân vật vừa được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo Trung Quốc cách đây 10 ngày. Bắc Kinh hy vọng thúc đẩy nhiều hơn nữa các quan hệ mậu dịch và ngoại giao với châu lục da đen.
Theo ghi nhận của thông tín viên Stefan Lagarde tại Bắc Kinh, người có thể giúp ông Tập Cận Bình tăng sức quyến rũ trong vòng công du châu Phi của ông, không ai khác hơn là đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viên, một vị tướng và cũng là ca sĩ nổi tiếng trong nước. Theo như nhận định của tờ Financial Times, đây cũng là lần đầu tiên một đệ nhất phu nhân Trung Quốc có thể sẽ đề cập đến vấn đề phát triển châu Phi bên cạnh các tổ chức phi chính phủ. Trên thực tế, nền tảng quan hệ đối tác Trung Phi được thiết lập chủ yếu dựa vào các khoản tài trợ vô điều kiện, và khối lượng các khoản trợ giúp đó đã tiếp tục được nâng lên nhân diễn đàn hợp tác Trung Phi diễn ra vào mùa hè năm 2012. Trung Quốc nhìn nhận đã có thể tin cậy vào các nước châu Phi để có thêm hậu thuẫn tại Liên Hiệp Quốc. Sự tin cậy đó vẫn được tiếp tục duy trì trên lĩnh vực ngoại giao cũng như là trên các vấn đề địa chiến lược. Trung Quốc mua khoai mì và ngô của Tanzania, các quan chức Trung Quốc vẫn thường hay nhắc đi nhắc lại là Cộng hòa Congo đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì an ninh tại Trung Phi. Về phần Nam Phi, quốc gia này được xem như là một đối tác chiến lược toàn diện, đóng vai trò bình ổn cho cả châu lục. Đối với Bắc Kinh, đây là một vị trí thiết yếu cả trên phương diện thương mại lẫn an ninh cho việc cung ứng nguồn nguyên liệu. Tất cả các điều đó diễn ra trong bối cảnh sự hiện diện của người Hoa càng lúc càng đông đảo, khiến cho đôi khi xảy ra các căng thẳng. Chính vì điều này, gần đây có nhiều nước như Zimbabwe, Botswana hay như Ghana đã hủy nhiều hợp đồng hay đe dọa truy tố một số đối tác Trung Quốc. Do đó, sức quyến rũ mà bà Bành Lệ Viên mang đến cho công tác ngoại giao của ông Tập Cận Bình trong chuyến đi này sẽ không thừa.
Cũng liên quan đến châu Á nhưng trong lĩnh vực xã hội, đại diện nhiều tổ chức bảo vệ người đồng tính, những người lưỡng hoặc chuyển giới tính tại châu Á đã tập hợp về Kathmandu trong hai ngày 23 và 24 tháng 3 để thảo luận về một hướng đi chung nhằm xóa bỏ những định kiến về thành phần này trong xã hội châu Á.
Bản tin của AFP cho biết hội nghị lần này được các tổ chức của hơn 12 nước ở châu Á hưởng ứng, và đặc biệt là có sự tham gia của một số các quan chức Nepal, cũng như là của khoảng một chục các nhà đấu tranh vì quyền lợi của giới đồng tính tại quốc gia này. Cuộc họp ở Kathmandu là tiền đề để chuẩn bị cho hội nghị lần tới, được dự trù diễn ra vào mùa hè năm nay, tổ chức trong khuôn khổ Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Phát biểu qua băng video, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi chấm dứt mọi hành vi phân biệt đối xử vì giới tính. Khai mạc hội nghị trước cử tọa hơn 100 đại biểu, Bộ trưởng Nepal đặc trách về vấn đề phụ nữ, trẻ em và xã hội đã nhấn mạnh là bà thán phục thái độ can đảm của những người đồng tính, lưỡng tính hoặc chuyển giới tính, bất chấp những gì họ phải đối mặt hàng ngày trong cuộc sống. Cuộc họp được tổ chức tại Kathmandu theo bà, bác bỏ hẳn quan điểm của những người cho rằng quyền của những người đồng tính không phù hợp với những giá trị của châu Á. Trả lời hãng thông tấn Pháp AFP, nguyên đại biểu Quốc hội Nepal, ông Sunil Babu Pant, chính khách đầu tiên tại châu Á đã dám công khai tự nhận là người đồng tính, đánh giá việc hội nghị LGBT được diễn ra tại thủ đô Kathmandu là bằng chứng cho thấy Nepal là một quốc gia cởi mở để chấp nhận những khác biệt về giới tính và tôn trọng quyền của những người đồng tính. Từ trong nguyên văn, năm 2001, phong trào bảo vệ giới đồng tính tại Nepal đã bắt đầu được hình thành. Ông Sunil Babu Pant đã sáng lập ra một hiệp hội để bảo vệ những người bị nhiễm siêu vi HIV. Năm 2007, phong trào bảo vệ quyền lợi của nhóm LGBT Nepal đã thu về được thắng lợi đầu tiên khi tòa án tối cao buộc chính quyền Kathmandu phải bác bỏ mọi điều luật mang tính phân biệt đối xử nhắm vào giới đồng tính hay những người chuyển giới tính.
Theo cảnh sát Anh Quốc, nhà tỷ phú Nga Boris Berezovsky, 67 tuổi, đã qua đời ngay trong chính căn hộ của ông tại Ascot, cách London khoảng 60 cây số vào trưa hôm qua. Từng là người thân cận nhất của cố tổng thống Nga Boris Yeltsin, nhân vật này đã xin tị nạn chính trị ở Anh từ hơn 10 năm nay để tránh né Vladimir Putin. Boris Berezovsky bị ngành tư pháp truy tố về nhiều tội danh. Cảnh sát Anh cho rằng nguyên nhân cái chết không rõ ràng. Một cuộc điều tra đang được mở ra trước nhiều lời đồn đoán cho rằng ông đã tự tử. Theo một số nguồn tin từ bạn bè của ông, thì nhà tỷ phú Nga trong những năm gần đây sống trong cảnh cô đơn và khó khăn về mặt tài chính. Veronica Dorman, thông tín viên đài RFI tại Moscow nhận định.
C'est toute une époque qui s'achève. Boris Berezovsky
là, cả một thời kỳ đã kết thúc. Boris Berezovsky là một trong những gương mặt điển hình của giai đoạn vàng son nhất thời hậu Xô Viết, thời kỳ mà giới tài phiệt đã cùng nhau chia chác các nguồn tài nguyên đất nước và thao túng chính trường. Ngay từ đầu những năm 1990, ông ta đã tích lũy được một tài sản kếch xù nhờ vào việc mua các cổ phần trong các doanh nghiệp nhà nước bị tư hữu hóa với giá rẻ mạt trong các lĩnh vực quan trọng như sản xuất xe ô tô, hàng không và nguyên liệu, vân vân. Nhà tỷ phú hàng đầu của Nga còn sở hữu kênh truyền hình chính của quốc gia và vài hãng truyền thông. Chính ông là người đã điều khiển vụ bầu Boris Yeltsin làm tổng thống Nga lần thứ hai vào năm 1996. Và cũng chính nhờ vào Berezovsky mà Vladimir Putin đã leo lên được đỉnh cao quyền lực vào năm 1999. Thế nhưng, sau khi trở thành một trong những người đầy quyền lực tại Nga, Berezovsky đã bị thất thế. Kể từ năm 2000, ông bị ngành tư pháp Nga truy tố về tội gian lận tài chính trên quy mô lớn và phải lẩn trốn sang Anh Quốc. Từ đó, Berezovsky chỉ trích gay gắt Vladimir Putin. Ở Nga, ông là đối tượng của nhiều cuộc điều tra, thậm chí ông bị kết án vì tội kêu gọi đảo chính. Rốt cuộc, gù máy nhà nước Nga cũng đã thành công trong việc biến Berezovsky thành kẻ thù số một của quốc gia.
Véronique Dormant, Moscou, RFI.
Còn tại Paris, vào khoảng 14 giờ hôm nay, những người phản đối dự thảo luật được gọi nôm na là hôn nhân đồng tính, sẽ lại tập hợp trên trục đường dẫn từ La Défense cho đến điểm du lịch nổi tiếng Khải Hoàn Môn. Một lần nữa, phe phản đối yêu cầu chính phủ rút dự thảo luật vốn đã được thông qua tại Quốc hội. Đợt biểu tình lần này diễn ra trong bối cảnh dự thảo luật sẽ được xem xét tại Thượng viện Pháp kể từ ngày 4 tháng 4 sắp đến và rất có thể sẽ được thông qua. Do đó, những người phản đối hy vọng đợt này số người tham gia cũng sẽ đông đảo như hồi tháng riêng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Miến Điện vất vả đối phó với chủ nghĩa dân tộc cực đoan nhuộm màu tôn giáo. Theo lời thừa nhận của chính quyền Miến Điện, vào hôm nay, bạo động giữa người Phật giáo và Hồi giáo bùng lên tại thành phố Mektila hồi giữa tuần, đã lan rộng qua nhiều thị xã khác trong vùng. Xảy ra ít lâu sau một thảm kịch tương tự vào năm 2012 tại một khu vực ở miền Tây. Tình trạng bạo động tôn giáo đó được giới phân tích cho là đã phản ánh một vết rạn nứt sâu đậm trên bình diện tôn giáo, có nguy cơ trở thành nghiêm trọng thêm tại Miến Điện. Trả lời hãng tin Pháp AFP, ông Richard Horsey, một chuyên gia độc lập, đã không che giấu nỗi lo ngại khi cho rằng các vụ bạo loạn kể trên rất đáng lo ngại. Chuyên gia này giải thích, xin trích, có những đường đứt gãy thật sâu ở nhiều vùng tại Miến Điện, có nguy cơ làm cho bạo lực bùng lên dữ dội hơn nữa. Khi mà các thành kiến và yêu sách cũ xưa nổi lên trở lại, hết lời dẫn. Tiến trình cải cách chính trị khởi sự từ cách nay 2 năm đã mang lại cho Miến Điện một nguồn hy vọng mới. Thế nhưng, các vụ bạo động sắc tộc và tôn giáo trong cùng thời điểm đã làm dấy lên các mối quan ngại. Vào năm ngoái, xung đột giữa những người Phật giáo thuộc sắc tộc Rakhine và người Rohingya theo Hồi giáo đã làm cho hơn 180 người chết và 110.000 người phải chạy loạn tản cư đi nơi khác. Điều khiến giới quan sát lo ngại là các thông điệp đầy thù hận lại rộ nở trên Internet và một phần của báo chí Miến Điện nhắm vào thiểu số người Hồi giáo. Vừa không được nhà nước công nhận, vừa bị nhiều người cho là dân nhập cư bất hợp pháp, thậm chí là hạng người đáng khinh bỉ. Nhà phân tích Mael Reynaud nhận định, chúng ta đang ở trong một giai đoạn mà chủ nghĩa dân tộc đang trỗi dậy mạnh mẽ ở Miến Điện. tất cả những thành kiến sáo mòn về người Rohingya đã lại được gán cho người Hồi giáo nói chung. Theo chuyên gia này, đó có thể là yếu tố làm cho tình hình xấu đi thêm. Đối với giới quan sát, dân tộc Miến Điện như đang gặp phải khó khăn rất lớn trong việc hội nhập các cộng đồng theo Hồi giáo hoặc Thiên Chúa giáo, mặc dù những người này đã cư ngụ rất lâu trên lãnh thổ Miến Điện. Chuyên gia Pháp hàng đầu về Miến Điện, ông Renaud Egerto thuộc Đại học Hồng Kông, đã không ngần ngại cho rằng người Miến Điện có một quan niệm dân tộc chủ nghĩa thuần chủng. Ông giải thích thêm, người Miến Điện tự cho là họ gắn bó với dân tộc bằng huyết thống, dòng dõi, tức là bằng vấn đề chủng tộc Miến Điện. Là người Miến Điện có nghĩa là phải thuộc văn hóa của người Ba Ma chiếm đa số, nói tiếng Miến Điện và theo Phật giáo. Có lẽ chính cái quan điểm đó bàng bạc trong xã hội Miến Điện đã khiến cho lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi, dù là người đã đoạt giải Nobel Hòa Bình, nhưng đã im lặng một cách khác thường về vấn đề quan trọng. Bên cạnh đó, Human Rights Watch cũng đã từng tố cáo các lực lượng an ninh Miến Điện là đã phạm tội thụ động hoặc đồng lõa trong những vụ bạo hành nhắm vào người Hồi giáo ở bang Rakhine vào năm ngoái. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi phần tin bổ sung về Chypre. Tổng thống Chypre đến Bruxelles hôm nay dự cuộc họp tối hậu với ba nhà tài trợ nhằm tránh cho Nicosia bị phá sản. Chypre và bộ ba Quỹ tiền tệ quốc tế, Liên hiệp châu Âu và Ngân hàng Trung ương châu Âu vẫn tiếp tục đàm phán gay gò để tìm được đồng thuận trước hạn định là 12 giờ đêm ngày mai 25 tháng 3.
Hai cuộc họp dự trù diễn ra tại Bruxelles vào chiều nay, trước hết Tổng thống Chypre họp với Chủ tịch châu Âu Herman Van Rompuy, với Chủ tịch của Ủy ban châu Âu ông José Manuel Barroso, với Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu cùng với Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế, cũng như là Chủ tịch Eurogroup. Tiếp theo đó là cuộc họp giữa các bộ trưởng tài chính của khu vực đồng tiền chung châu Âu. Theo lời phát ngôn viên của chính phủ Chypre thì các bên đã đàm phán suốt đêm qua tại Nicosia và các cuộc thương lượng đã diễn ra trong bầu không khí hết sức căng thẳng, cho dù là các bên có khuynh hướng xích lại gần nhau hơn. Theo tiết lộ của các phương tiện truyền thông từ Nicosia thì Chypre và các nhà tài trợ đồng ý là sẽ đánh thuế 4% các tài khoản ký gửi ở ngân hàng vượt quá ngưỡng 100.000 euro. Thế riêng các khoản ủy thác tại Ngân hàng Trung ương Chypre thì sẽ bị đánh thuế đến 20%. Mục tiêu đề ra là làm thế nào chính quyền Chypre phải tìm ra cho được 7 tỷ euro để đổi lấy gói hỗ trợ 10 tỷ mà bộ ba các nhà tài trợ quốc tế đã hứa sẽ cấp cho Nicosia, tránh để Chypre mất khả năng thanh toán. Chypre và các nhà tài trợ bắt buộc phải tìm ra đồng thuận trễ nhất là vào đêm nay, tức 24 giờ trước kỳ hạn mà Bruxelles đã đề ra. Theo đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu đe dọa ngưng cấp tiền mặt cho các ngân hàng ở Chypre vào lúc mà ngành tài chính của quốc đảo này đang chuẩn bị mở cửa trở lại vào ngày thứ ba tuần sau 10 ngày đã ngưng hoạt động.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm tuần báo của Lê Phước sẽ là tạp chí thể thao của anh Vũ. Nhưng sau đây, mời quý vị nghe thông tin viên Arnaud Dubus phụ trách vùng Đông Nam Á phân tích từ Bangkok về thách thức to lớn đối với Miến Điện trong việc tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN.
Vào năm 2015, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN sẽ hình thành ra một cộng đồng kinh tế hội nhập, trong đó con người, hàng hóa và vốn liếng có thể lưu chuyển tự do giữa 10 quốc gia thành viên. Mắt xích yếu nhất của dây chuyền này rõ ràng là Miến Điện, chỉ mới bắt đầu mở cửa kinh tế vào năm 2011. Kinh tế Miến Điện có thể nói là tuyệt hậu nhất trong vùng. Thông tin viên Arnaud Dubus theo dõi sát tình hình Miến Điện, trước hết phân tích thêm về việc Miến Điện chuẩn bị như thế nào cho việc hội nhập vào cộng đồng kinh tế ASEAN.
Thật ra, lãnh đạo Miến Điện không có một chiến lược nào để chuẩn bị cho thời hạn đó. Giới chính khách Miến Điện hầu như không đề cập đến điều này do bị cuốn hút vào các vấn đề chính trị trong tiến trình mở cửa đất nước. Khi khai mạc Quốc hội vào năm 2011, Chủ tịch Quốc hội U Suê Man đã tuyên bố là phải soạn thêm hay điều chỉnh cả ngàn đạo luật để chuẩn bị cho việc hội nhập của nước này vào cộng đồng kinh tế ASEAN. Thế nhưng, 18 tháng sau, thì chỉ mới có 30 đạo luật được sửa đổi mà thôi. Giới kinh doanh và phân tích ở Miến Điện rất lo lắng. Các xí nghiệp vừa và nhỏ có thể bị xóa sổ khi công ty các nước khác trong ASEAN bước vào Miến Điện. Các xí nghiệp nói trên của Miến Điện khó mà chống cự lại được. Và viễn cảnh tốt nhất khi ấy đối với người dân là trở thành công nhân cho các tập đoàn châu Á hay những công ty lớn của giới doanh nhân Miến Điện có quan hệ chặt chẽ với chế độ các tướng lĩnh trước đây. Vấn đề còn đặc biệt gay gò đối với lĩnh vực nông nghiệp, sử dụng 50% nhân lực và chiếm 36% GDP. Một số tập đoàn Thái Lan như Charosen Poklapan chẳng hạn, đã hiện diện ở Miến Điện. Họ sử dụng nhân công tại chỗ dưới dạng hợp đồng, nhưng cản trở việc phát triển một ngành công nghệ chế biến lương thực ngay tại Miến Điện. Đầu tư nước ngoài vào nông nghiệp lại còn đi kèm với việc tịch thu đất đai của nông dân và dẫn đến nhiều vấn đề xã hội nghiêm trọng.
Nhưng mà theo anh, bất kể tình hình như anh vừa nói, thì Miến Điện có thể thu được lợi lộc gì hay không trong việc hội nhập kinh tế khu vực?
Có chứ. Đối với Miến Điện, hội nhập vào cộng đồng kinh tế ASEAN có tác dụng như một liều thuốc cực mạnh. Bị cô lập trong suốt 50 năm qua, bây giờ lại phải đối mặt một cách đột ngột với môi trường kinh tế khu vực và quốc tế. Tình hình đó buộc Miến Điện phải thích nghi. Ngay trên mặt hành chính, một số quy tắc đã thay đổi, ví dụ như trong việc cấp hộ chiếu hay thủ tục cấp visa, hoặc là việc Miến Điện phải thông qua luật mới về đầu tư nước ngoài, vừa bảo vệ công ty tại chỗ, nhưng cũng vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty ngoại quốc. Các nước ASEAN cũng có thể mang đến kinh nghiệm của họ để cải thiện hai lĩnh vực đang bị khủng hoảng ở Miến Điện. Đó là y tế và giáo dục. Chính quyền Miến Điện rất muốn được hỗ trợ trên phương diện đào tạo, nhờ đến kinh nghiệm của giới đại học và bác sĩ tại Việt Nam, Thái Lan hoặc Malaysia. Một khía cạnh tích cực khác đối với Miến Điện là cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ giúp nước này giảm bớt ách thống trị kinh tế của Trung Quốc, mà người dân ngày càng bất bình, nhất là ở khu vực phía Bắc.
Theo anh thì tiến trình hội nhập kinh tế khu vực có thể có ảnh hưởng đến chuyển biến chính trị tại Miến Điện như thế nào ạ?
Việc Miến Điện hội nhập vào cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ giúp các lãnh đạo mong muốn cải tổ, củng cố được thế đứng của họ, nhất là đối với Tổng thống Thein Sein, Bộ trưởng Ao Min đặc trách đàm phán với các cộng đồng thiểu số và Chủ tịch Ủy ban Đầu tư Sô Thèn. Mặc dù thách thức của tiến trình hội nhập khá lớn, nhưng việc hội nhập cũng sẽ ngăn chặn các bước lùi về tình trạng của Miến Điện thời kỳ trước đây. Phe cải tổ cũng không muốn gạt bỏ các thành phần bảo thủ, nhất là những lãnh đạo cũ trong tập đoàn quân phiệt, và cố giải thích với giới này là họ cũng có thể có lợi trong việc Miến Điện hội nhập vào khu vực. Tiến trình cải tổ ở Miến Điện vẫn còn mong manh, và quyền lực thật sự không phải nằm trong tay chính quyền dân sự, mà là trong tay Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia, một cơ chế bao gồm thành viên chính phủ và quân đội. Chính cơ chế này mà các cuộc thảo luận và quyết định không hề được thông báo ra bên ngoài. Cơ chế đó có quyết định tối hậu trên những vấn đề quan trọng cho tiến trình cải tổ.
Xin thành thật cảm ơn thông tin viên Arnaud Dubus đã tham gia vào chương trình hôm nay.
Địa chỉ trang nhà của RFI là 3 chữ W chấm srfi.fr. Sau đó, quý thính giả bấm vào chữ Tiếng Việt.
Chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Một thẩm phán Ba Lan được chọn để đại diện cho Trung Quốc trong vụ Manila kiện Bắc Kinh về Biển Đông. Đại học giao thông của Trung Quốc bị tố cáo hợp tác với quân đội mở chiến dịch tấn công tin học nhắm vào Hoa Kỳ. Cái chết bí ẩn của nhà tỷ phú Nga Boris Berezovsky tại Anh Quốc. Hôn nhân đồng tính, phe phản đối lại xuống đường biểu tình tại Paris. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Miến Điện vất vả đối phó với chủ nghĩa dân tộc cực đoan nhuộm màu tôn giáo. Cuối cùng, thách thức to lớn đối với Miến Điện trong việc tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN, thông tín viên Agnodibus phân tích từ Bangkok. Và ngay sau đây là một điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm tuần báo.
Gần đây, việc Trung Quốc cải cách nội các làm báo chí tốn nhiều chí mực. Courrier International số ra tuần này tiếp tục mổ xẻ hồ sơ này qua bài viết trích dẫn của trang mạng tiếng Hoa của tờ New York Times. Bài viết chạy dòng tựa ấn tượng, ngành đường sắt bị thất sủng.
Trước tiên, tờ báo cho hay, chiến lược cải tổ nội các tại Trung Quốc vừa qua chưa tương xứng với mong đợi, bởi nội các gồm 29 bộ chỉ bị giảm xuống còn 25. Tuy vậy, điểm thu hút chú ý nhất trong việc cải tổ này là việc sáp nhập Bộ Đường sắt và Bộ Giao thông Vận tải, tách bạch việc quản lý hành chính ra khỏi bộ phận kinh doanh. Và việc kinh doanh sẽ giao cho Tổng Công ty Đường sắt Quốc gia vừa được thành lập cho mục đích này. Ý nghĩa của sự kiện nêu trên như thế nào? Có phải đó là một động thái hướng đến sự quản lý hiệu quả hơn nhằm phục vụ người dân tốt hơn? Về câu hỏi này, bài viết nhận định, việc cải tổ vừa qua chỉ mang tính tình thế nhằm xoa dịu sự bức xúc trong dư luận. Bài viết cho rằng cách cải tổ như vậy vốn là cách mà Trung Quốc hay sử dụng. Đối với việc xóa bỏ Bộ Đường sắt Trung Quốc, bài viết nhắc lại, từ lâu bộ này quá được ưu ái và dần dần đã trở thành một định chế có quá nhiều quyền lực, được chiều quá mức nên sinh hư, bởi vậy mà bộ này đã ngày càng suy thoái với nạn tham nhũng và lạm quyền nghiêm trọng. Hiệu quả làm việc của bộ này thì vô cùng tệ hại. Do phát triển ngành đường sắt chạy theo số lượng, nên dù phát triển nhanh chóng nhưng hệ thống đường sắt dài nhất địa cầu này không hề được đảm bảo chất lượng, và từ mấy năm nay, tai nạn và sự cố đường sắt tại Trung Quốc thường xuyên xảy ra. Bên cạnh đó, quả bom kinh tế mà bộ này tạo ra cũng không hề nhỏ. Tính đến thời điểm bị giải thể, số nợ của bộ này đã lên đến 2.660 tỷ nhân dân tệ, tương đương 330 tỷ euro. Tân chính phủ Trung Quốc đã lập Tổng Công ty Đường sắt để coi sóc việc kinh doanh của ngành này. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là, liệu công ty này có làm việc tuân theo quy luật của nền kinh tế thị trường, hay đây chỉ là việc bình mới rượu cũ? Sự ảnh hưởng của Bộ Đường sắt đã tăng lên từ những năm 1980 trong làn sóng nhà nước ào ạt đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, và từ lâu, sự độc quyền của nhà nước đã trở thành ADN không chỉ của ngành này mà còn trong nhiều lĩnh vực. Bởi vậy, dù sự ra đời của Tổng Công ty Đường sắt là một động thái cải cách, nhưng khó có thể khẳng định công ty này sẽ hoạt động theo đúng quy luật thị trường, mà sẽ tiếp tục độc quyền vì nó sẽ có sức ảnh hưởng và chi phối giống như các công ty nhà nước đình đám khác tại Trung Quốc. Như vậy, ngành đường sắt tại Trung Quốc chỉ thay đổi bộ mặt, còn thực chất bên trong thì lục phủ ngũ tạng vẫn giống y như thế. Nhận định này càng được củng cố khi nhìn lại một số cơ quan được cải cách vừa qua như Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình hay như Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm. Các cơ quan này đều đã tạo ra nhiều vụ tai tiếng gây bức xúc trong dư luận, đến mức mà không thể nào không bị thay đổi.
Nhìn sang anh bạn láng giềng của Trung Quốc là Pakistan, Courrier International có bài bàn về tình hình bất ổn tại đất nước này. Bài viết dẫn lại của tờ nhật báo Dawn phát hành tại thành phố lớn nhất Pakistan là Karachi.
Bài viết là lời nhận định của một chuyên gia nghiên cứu châu Á tại Washington. chuyên gia này vẽ lại bức tranh bất ổn ở Pakistan với bạo lực lan tràn, xung đột tôn giáo trầm trọng, với việc tấn công đẫm máu và đốt phá nhà cửa của những người thiểu số theo Thiên Chúa giáo bởi bộ phận dân cư chiếm đa số theo Hồi giáo. Bài viết còn đăng hình một thanh niên Pakistan đang reo mừng sau khi đã tham gia đốt phá nhà cửa của người Thiên Chúa giáo tại một địa phương. Bên cạnh đó là một bức ảnh, một căn nhà không bị đốt phá, mà tờ báo cho biết đó là căn nhà của một người Hồi giáo nên được thoát nạn. Rồi một bức ảnh khác cho thấy một cụ bà là tín đồ Thiên Chúa giáo đứng trước ngôi nhà đã bị đập phá tan hoang của mình. Tác giả bài viết tóm lược, Pakistan đang sống trong vũ khí và bạo lực. Từ đây tới tháng 5, dự kiến tại nước này sẽ diễn ra bầu cử quốc hội và từ đó sẽ bầu ra bộ sậu lãnh đạo mới. Trong tình hình này, ban lãnh đạo mới cũng khó có thể thay đổi được gì lớn lao, bởi đó là những vấn đề mang tính thâm căn cố đế liên quan đến tôn giáo và nhiều vấn đề phức tạp khác.
Tổng thống Mỹ Obama vừa kết thúc chuyến công du Trung Đông. Trong nhiệm kỳ 1, ông đã ra sức giải quyết hồ sơ Israel-Palestine, nhưng đã không thành công. Trong nhiệm kỳ 2, liệu ông Obama có thể làm gì cho hồ sơ này? Đó cũng chính là tựa đề bài nhận định đăng trên tuần trang Le Nouvel Observateur.
Trước khi lên đường đi thăm Israel và khu vực lãnh thổ Palestine, tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama đã lần lượt tiếp hai phái đoàn đại diện, một của cộng đồng Do Thái, một của tổ chức người Ả Rập tại Mỹ. Khi tiếp đại diện người Do Thái, Tổng thống Obama đã tái khẳng định lập trường đồng minh với Israel và tuyên bố sát cánh với nước này trong hồ sơ hạt nhân Iran. Còn khi tiếp cộng đồng người Ả Rập, Tổng thống Obama cũng nhắc lại quan điểm ủng hộ giải pháp hai nhà nước trong hồ sơ Israel-Palestine và tuyên bố sẽ giúp Palestine hoàn thiện bộ máy hành chính, xứng tầm với một nhà nước độc lập. Sự việc cho thấy ông Obama không nghiêng hẳn về phía bên nào cả và cũng không có quan điểm dứt khoát về hồ sơ này. Điều đó càng rõ ràng hơn khi trước chuyến công du của ông Obama, Nhà Trắng đã tuyên bố là chuyến công du Israel và Palestine là để lắng nghe và tham vấn. Về sự e dè này của ông Obama, tác giả nhận định, dù đã chuyển hướng chiến lược sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhưng hồ sơ Israel-Palestine vẫn quan trọng bởi đó là chìa khóa của sự ổn định tại Trung Đông. Hiện tại, những điều kiện cần thiết chưa hội đủ để có thể tái khởi động đàm phán. Trong khi đó, thì Thủ tướng đương nhiệm của Israel đã tuyên bố sẽ không chấp nhận có sự nhượng bộ nào. Trong bối cảnh đó, nguy cơ leo thang của sự bất ổn tại Trung Đông càng lớn. Tác giả cho rằng, trong thùng thuốc nổ Trung Đông, ông Obama có thể sẽ phải tỏ ra cứng rắn hơn với Israel để giải quyết hồ sơ này bằng các biện pháp như thôi ủng hộ Israel trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc, hoặc giả là tính đến chuyện gây sức ép lên khoản tài trợ thường niên trị giá 3 tỷ đô la mà Mỹ dành cho Israel mỗi năm. Courier International cũng quan tâm đến chuyến công du Trung Đông của Tổng thống Obama với việc trích dẫn bài viết của một tờ báo tại Israel. Tờ báo này cho rằng chuyến công du của Tổng thống Obama sẽ không mang lại tiến triển gì cho hồ sơ Israel-Palestine. Nhận định này được thể hiện rõ qua dòng tiết của bài viết, một chuyến đi không thu được gì cả.
Liên quan đến nước Pháp, Le Nouvel Observateur có bài đáng chú ý bàn về tương lai quốc phòng của nước này.
Dự kiến mùa hè tới đây Pháp sẽ hoàn tất sách trắng quốc phòng và sẽ công bố ngay sau đó. Và giữa tháng tới, chính phủ Pháp sẽ bàn thảo về những điểm cốt yếu của quyển sách này, đồng thời cũng thảo luận về kế hoạch quốc phòng Pháp giai đoạn 2014-2019. Trong bối cảnh đó, có hai vấn đề mà Tổng thống Pháp François Hollande phải đối mặt. Thứ nhất, đó là phải giảm ngân sách quốc phòng 1 tỷ euro như Bộ Quốc phòng yêu cầu, hay là 3 tỷ euro theo như con số mà Bộ Tài chính đề nghị. Một chuyên gia nhận định, việc cắt giảm sẽ kéo theo những hệ lụy khổng lồ. Nếu chọn giải pháp 1 tỷ euro thì quân đội Pháp sẽ còn có thể tiếp tục thực hiện một số ít nhiệm vụ quốc tế như mấy năm rồi. Nhưng nếu chọn giải pháp còn lại thì quân đội Pháp buộc phải bị hạn chế nhiều hơn và từ đó tham vọng cường quốc của Pháp sẽ bị thương tổn nghiêm trọng. Như vậy, vấn đề đau đầu đối với chính phủ Pháp là phải làm sao tìm ra mô hình quân đội tương thích với việc cắt giảm ngân sách mà vẫn đảm bảo vị thế cường quốc của nước Pháp.
Tiếp tục thông tin về tình hình chiến sự tại Syria, Courrier International chạy tựa lớn trên trang nhất, lựa chọn vũ khí.
Bên cạnh dòng tựa là bức ảnh lớn một người đàn ông Syria đang ôm hôn khẩu súng. Tờ báo muốn ám chỉ đến tình hình sở hữu vũ khí tràn lan tại Syria dẫn đến việc an ninh hoàn toàn không được đảm bảo, xung đột ngày càng đẫm máu. tờ báo nhắc lại, trong tháng 3 này, Syria có hai sự kiện quan trọng, đó là kỷ niệm 50 năm ngày lên cầm quyền của đảng Baas, tức là đảng của đương kim tổng thống Assad, và kỷ niệm 2 năm ngày nước này bắt đầu chìm vào bất ổn. Đến hiện tại, tờ báo cho biết, chính phủ Assad thì không ngại đàn áp đẫm máu quân nổi dậy, còn trong hàng ngũ của quân nổi dậy thì có các thành viên của Al-Qaeda không ngại vi phạm những tội ác đẫm máu. Trong bối cảnh đó, Korea International dẫn lại bài của tờ Washington Post nhận định, Hoa Kỳ tỏ ra e dè, nhiều nước châu Âu thì từ chối không nhúng tay vào, Pháp với Anh thì hô hào kêu gọi hỗ trợ vũ khí cho quân nổi dậy. Một tờ báo tại London thì cho rằng, thay vì hỗ trợ vũ khí cho quân nổi dậy thì nên thúc đẩy một giải pháp chính trị với sự đồng thuận của Nga. Korea International cũng dẫn thêm một số tờ báo tại Mỹ và Ai Cập cho hay, phe Hồi giáo cực đoan đang lớn mạnh trong hàng ngũ của quân nổi dậy tại Syria. Tuần sang L'Express chia sẻ quan điểm này khi đăng bài phỏng vấn một chuyên gia về Hồi giáo và thế giới Ả Rập với nhận định, cuộc chiến tại Syria đang bị thánh chiến hóa bởi lực lượng Hồi giáo cực đoan. Chuyên gia này khẳng định, chỉ có giải pháp chính trị mới giải quyết được hồ sơ Syria. Về phần mình, tạp chí Le Nouvel Observateur dành bài cảnh báo về thảm họa nhân đạo của cuộc nội chiến tại Syria. Tờ báo đi vào chi tiết tình cảnh thảm thương ở một trại tị nạn của người Syria trên lãnh thổ Jordani với hơn 100.000 người tị nạn. Tờ báo cho biết con số này sẽ tiếp tục tăng lên. Người tị nạn thì sống trong tình trạng mất an ninh, bị thiếu thốn đủ điều, trong khi đó hàng cứu trợ được các nước hứa hẹn thì luôn chậm trễ.
Ở một số nước, hiện tại các trường đại học đang bị kiểm duyệt gắt gao, sự tự do nghiên cứu bị đe dọa. Thực trạng này được Courier International chú ý với việc dẫn lại báo chí của nhiều nước có liên quan.
Từ vùng vịnh đến Turkmenistan, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, công tác nghiên cứu và giảng dạy ở các trường đại học hoàn toàn thiếu tự do. Courier International dẫn lại bài của một tờ báo tại Mỹ cho biết, tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có nhiều trường đại học phương Tây hoạt động, nhưng gần đây chính quyền nước này hình như không còn chịu được các ý kiến chỉ trích nên đã tăng cường những biện pháp kiểm duyệt ở các cơ sở đại học. Đến với Iran, Courier International trích dẫn tờ nhật báo Etermat cho hay, một số ngành đại học ở nước Hồi giáo này chỉ tuyển nam giới. Còn tại Thổ Nhĩ Kỳ, một tờ báo địa phương nước này cho biết đã có khoảng 700 sinh viên bị bắt vì các lý do chính trị.
Và tiếp theo đây là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Tạp chí thể thao.
Đề án tổ chức cá cược bóng đá hợp pháp đã được đặt ra cách đây gần chục năm ở Việt Nam, nay lại được hâm nóng trở lại cùng với việc chính phủ vừa cho phê duyệt đề án phát triển chiến lược bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, trong đó cho phép triển khai thí điểm hoạt động cá cược bóng đá hợp pháp để tạo nguồn thu phục vụ phát triển bóng đá. Chuyện cá cược bóng đá hợp pháp đã được lãnh đạo ngành thể thao Việt Nam đề xuất với chính phủ từ cuối năm 2006 và đã thu hút được sự chú ý của dư luận cùng với những ý kiến trái chiều khác nhau. Một số công ty chuyên cá cược bóng đá của nước ngoài khi đó cũng đã tới Việt Nam hy vọng tìm cơ hội làm ăn trong lĩnh vực dễ sinh lời này. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, đề án đã không được phê duyệt ngay mà được giao cho Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu. Sau nhiều năm tưởng như đã đi vào quên lãng, câu chuyện tổ chức cá cược bóng đá hợp pháp tại Việt Nam lại được tái khởi động. Liệu lần này có trở thành hiện thực? Trong lúc bóng đá Việt Nam đang lâm vào khủng hoảng, cần có một chiến lược phát triển và để làm được điều này thì cần phải có tiền, rất nhiều tiền. Dường như các nhà quản lý ở Việt Nam đã nhìn thấy một nguồn thu lớn từ các hoạt động cá cược bóng đá. Lần này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam có vẻ như rất hồ hởi đón nhận thông tin cho phép tổ chức cá cược bóng đá. Ông Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Trọng Hỷ khi đề án ra đời đã từng cho rằng là chưa đúng thời điểm để triển khai thì giờ đây ông khẳng định cá cược bóng đá hợp pháp chính là một trong những cách tốt nhất để lôi kéo khán giả đến sân và đó là cách rất tốt để kiếm tiền nuôi bóng đá. Theo một dự trù của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, nếu cho phép hoạt động cá cược, mỗi năm bóng đá Việt Nam ước tính có thể thu từ 150 đến 200 tỷ đồng. Mỗi năm tiền cá cược bóng đá bất hợp pháp của Việt Nam chảy ra nước ngoài lên tới hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Nếu đề án được thực hiện trong năm tới thì khoảng 3 năm, Việt Nam có thể thu lợi 5 triệu đô la. nguồn thu này sẽ lũy tiến theo từng năm và có thể lên tới 100 triệu đô la sau 20 năm. Như vậy là bài toán kinh tế đã có sức thuyết phục, phần còn lại là việc tổ chức triển khai ra sao cho có hiệu quả, nhất là khi mà Việt Nam không có một tổ chức nào có đủ chuyên môn trong các hoạt động cá cược. Thế nhưng, trong bối cảnh toàn cầu hóa, thị trường kinh tế mở thì việc học hỏi hợp tác làm ăn với nước ngoài không phải là chuyện khó thực hiện. Để tìm hiểu thêm về dư luận xung quanh vấn đề cá cược bóng đá hợp pháp ở Việt Nam, chúng tôi đã trao đổi với nhà báo Minh Hùng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào anh Minh Hùng, sau khi được đề xuất và sau đó lại được xếp vào trong tủ nhiều năm nay, giờ đề án cá cược bóng đá hợp pháp lại được hâm nóng trở lại với việc Thủ tướng Chính phủ mới đây đã đồng ý cho thực hiện thí điểm tổ chức cá cược bóng đá. Bên cạnh một số dư luận vẫn còn dè dặt thì các nhà quản lý bóng đá ở Việt Nam có vẻ như rất hồ hởi với quyết định này, bởi họ đã nhìn thấy một nguồn thu lớn cho bóng đá từ bóng đá. Vậy trước hết xin anh cho biết ý kiến của anh về vấn đề này.
Vấn đề này đã được khởi động từ rất là lâu. Tôi nhớ không lầm là khoảng từ 5 đến 7 năm về trước. Vô hình chung thì nó lại có những ý kiến ngược lại là vì chúng ta chưa kiểm soát được thị trường cá cược cũng như kiểm soát được những cái vấn nạn đứng phía sau nó. Bởi vì nó sẽ nảy sinh ra cái chuyện là người ta chơi cá cược rồi người ta biển thủ tiền của công quỹ hoặc là người ta phá sản do lao đầu vào chuyện cá cược, coi như là năm ăn năm thua. Nói chung là tạo ra một cái vết đen trong xã hội, là một dạng cờ bạc công khai. Cho nên là cái vấn đề đó, cái người mà chống thì tôi nghĩ rằng cũng có lý của họ. Và kể cả cái người mà ủng hộ thì cũng có lý của họ. Mà giữa hai bên chưa tìm được tiếng nói dung hòa. Cho nên đến giờ phút này vẫn là chính phủ yêu cầu các bộ ngành, các cái tổ chức có liên quan như Liên đoàn bóng đá, tài chính, thí dụ chẳng hạn, thì nghiên cứu và trình đề án chỉ mới ở dừng lại ở mức độ đó thôi. Chúng ta phải nhìn hai mặt một vấn đề. Cái mặt tích cực của nó thì phải nhìn nhận rằng đó là một cái nguồn thu rất lớn, có thể nói là cực lớn dành cho bóng đá, dành cho các tổ chức hoạt động về bóng đá và cần ngân sách. Thì tôi nghĩ rằng nó rất lớn, có thể nói rằng tính thành hàng triệu, hàng tỷ đô la. Nhưng mà cái mặt bên kia của nó thì để lại cho những cái mối lo ngại, ví dụ như là về mặt xã hội, chúng ta chưa kiểm soát được cái thị trường cá cược đen. Và chúng ta nếu mà chúng ta mở ra thêm cá cược gọi là cá cược công khai đó, cá cược có kiểm soát của chính phủ đó, thì chúng ta kiểm soát như thế nào thì vẫn chưa được giải được bài toán đó. Mặc dù là chúng ta đã đi học hỏi rất nhiều nước đã phát triển cái lĩnh vực cá cược trước chúng ta khoảng chừng 10 năm, ví dụ như là láng giềng là Singapore. Cá nhân tôi thì là ủng hộ, bởi vì sao? Không phải là chúng ta không làm được, mà chúng ta chưa biết cách làm, mà chúng ta áp dụng không có được hợp lý lắm. Cho nên tôi nghĩ rằng chống là vẫn chống những hình thức cá cược, hình thức cờ bạc ở ngoài thị trường đen. Thí dụ như tôi lấy một cái kinh nghiệm của Singapore, nếu ai mà muốn đặt một cái cược thì họ phải đảm bảo được rằng họ phải có một cái thẻ, gọi là cái thẻ để được chơi cá cược á. Ví dụ như một cái thẻ đó thì họ được quyền mua với cái mệnh giá bao nhiêu, quy định khống chế, thậm chí họ phải được sự đồng thuận của gia đình. Nói chung là Singapore thì một quốc gia nhỏ, chỉ có vài triệu dân thôi, cho nên như vậy cho nên họ kiểm soát rất là dễ. Tức là họ lập những cái hồ sơ của những người tham gia cá cược và họ cho phép chơi, nhưng mà chơi với một mệnh giá nhất định và không được chơi lố. Thậm chí là trong tương lai thì cái việc mà họ chơi cá cược có ảnh hưởng tới các đội bóng hay không, có lũng đoạn các đội bóng hay không, thì bên cạnh đó Singapore họ vẫn làm bằng cách là họ công khai hóa, họ kiểm toán các câu lạc bộ, tức là cái nguồn thu nguồn chi câu lạc bộ họ kiểm soát. Và nếu mà có sự thâm lạm hoặc có sự móc ngoặc giữa các tổ chức cá cược với lại các câu lạc bộ thì ngay lập tức cơ quan chức năng sẽ biết họ kiểm soát như vậy. Cho nên là cá cược của Singapore hiện nay trong 10 năm thì họ đã phát triển rất là mạnh. Các đội bóng của họ được chia cái lợi nhuận từ cá cược rất là lớn. Thậm chí tôi nhớ là có đây mười mấy năm tôi sang thì chỉ có một câu lạc bộ là trả được lương cho cầu thủ, 11 câu lạc bộ còn lại là phải nợ. Nhưng mà sau khi có Singapore Pool tổ chức cá cược thì họ lại dàn trải cái ngân sách đó hoàn toàn là họ không còn phải dựa vào ngân sách tài trợ nữa, tức là họ từ nguồn ngân sách của cá cược.
Lợi ích kinh tế thì đã rõ, nhưng có một vấn đề chuyên môn. Có ý kiến nói rằng bước đầu chỉ nên làm với giải ở trong nước thôi. Thế nhưng trình độ các giải đấu bóng đá ở Việt Nam liệu có đủ hấp dẫn để cuốn hút khách hàng đánh cá không ạ?
Tôi biết cái việc mà Philip có lên được sàn, tôi dùng cái từ là lên sàn giống như sàn chứng khoán, cái sàn cá cược của các cái tổ chức cá cược nước ngoài hay không thì tôi xin thưa rằng tới giờ phút này thì chúng ta chưa đủ sức để lên. Nhưng mà họ vẫn không đủ sức, nhưng họ vẫn lên những cái mệnh giá ảo để giống như họ kích thích thị trường. Tới một lúc thì khi mà thị trường cá cược ở Việt Nam được chính thức hợp thức hóa thì họ sẽ nhấn nút để họ chuyển đổi sang thành thị trường công khai. Còn hiện nay tôi dám chắc một điều rằng tỷ lệ cá cược mà các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam đang hiện diện trên cái sàn cá cược của châu Á, của Đông Nam Á thì rõ ràng là đều là cái ảo cả.
Dạ, vâng, nhưng đối với cả người hâm mộ trong nước thì người ta thực sự cái tính cạnh tranh của cái giải đấu này nó có đáng để đặt cược?
Tôi nghĩ là chưa, không phải là không có tính cạnh tranh mà không có sự tin cậy. Tại vì người cá cược bao giờ cũng cần cái gì? Thứ nhất là họ cần cái sự minh bạch, cần cái sự những trận đấu trung thực thì cái kết quả nó mới đúng. Nhưng mà kết quả tới giờ phút này cầu thủ chúng ta đá rất là trồi sụt, rất là bấp bênh, cho nên là rõ ràng rằng cái sự ổn định cũng chưa có. Tôi nghĩ rằng ví dụ như bóng đá Anh độ ổn định rất cao, mặc dù tôi dám chắc rằng bóng đá Anh không phải là không có tiêu cực, nhưng mà sự ổn định nó rất là cao, cho nên người cá cược họ chơi rất yên tâm. Vấn đề là ở đó.
Về mặt tổ chức thì thực tế các doanh nghiệp Việt Nam không có kinh nghiệm trong các hoạt động này. Thời gian qua cũng đã có nhiều công ty chuyên cá cược nước ngoài ngỏ ý muốn nhảy vào thị trường Việt Nam. Việc giao cho nước ngoài có phải cách làm hay lúc này không?
Tôi thấy là hợp lý, bởi vì các công ty mà hiện nay đang manh nha để muốn giành được cái gọi là cái thương quyền để có thể tổ chức cá cược trong nước. Họ muốn là bầu vẻ nhưng mà bản thân họ thì không đủ sức. Nhưng mà họ muốn là muốn cái gì? Họ muốn cái tiền, muốn cái nguồn lợi mang về cho họ, cho nên họ luôn luôn giành giật, rồi khi làm không được còn phải là bán lại, giống như bán thầu vậy đó. Tức là anh đấu thầu, anh cứ đấu thầu nhưng mà khi anh được thắng thầu, anh lại bán lại cái thầu của anh. Thì cái đó là cái rất là lo ngại. Còn tôi nghĩ rằng nên có những cái công ty cá cược mà đã có thương hiệu và đã chắc chắn và thậm chí có uy tín thì họ nên vào Việt Nam và kết hợp với chúng ta. Nguồn lợi chúng ta có thể chia đôi hoặc chia ba, nhưng mà nó đảm bảo cho chúng ta có nguồn lợi nhất định. Rồi sau đó chúng ta học được kinh nghiệm, chúng ta thu được những cái kết quả khả quan thì lúc đó chúng ta sẽ từ từ chúng ta kết thúc hợp đồng với lại các đối tác bên ngoài. Thì tôi nghĩ rằng việc mà mời các công ty cá cược bên ngoài mà có uy tín vào Việt Nam để kết hợp với các cái tổ chức như là Bộ Tài chính chẳng hạn, như Liên đoàn bóng đá, thì đó là điều hợp lý.
Đến giờ sau nhiều lần nâng lên đặt xuống thì vẫn có dư luận cho rằng triển khai cá cược bóng đá ở Việt Nam vẫn là chưa đúng thời điểm. Ý kiến của anh về vấn đề này như thế nào ạ?
Tôi nghĩ nói về thời gian, cái tính thời gian thì không nói được, bởi vì nó ta còn nói chuyện tương lai. Thời điểm nào thì hợp lý, đó là dấu chấm hỏi. Tôi nghĩ rằng chúng ta cứ bàn và chúng ta lên kế hoạch thì chúng ta cứ làm. Bàn mà không làm thì không được, mà khi đã làm rồi mà không bàn thì cũng không xong. Tôi nghĩ rằng công việc nào cũng vậy, thà làm chậm mà chắc, nhưng mà phải làm, phải bước đi. Vì chỉ có bước đi mới đi đến đích. Còn chứ là bàn ngồi chỗ bàn thì tôi nghĩ 100 năm sau vẫn ngồi một chỗ. Thì tôi quan điểm của tôi là bàn thì bàn, nhưng đi vẫn đi, có thể đi chậm nhưng mà đi. Đi rồi sẽ đến đích, thì có đi là có đến. Thì tôi nghĩ rằng vấn đề của các cơ quan chức năng cũng như các tổ chức liên đoàn thì tôi nghĩ rằng họ bàn, nhưng mà họ nên có những cái sự thử nghiệm. Họ nên dấn bước chứ đừng có e ngại là cứ ngồi một chỗ mà bàn, thì lúc cuộc họ không thoát khỏi bốn cái chim của một thế giới.
Xin cảm ơn nhà báo Minh Hùng. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Dạ, và cuối cùng là ca khúc Göttingen, bài hát đã đi vào lòng người của cố ca sĩ Barbara, đã từng đóng góp rất nhiều cho tinh thần hàn gắn giữa người Pháp và người Đức.
Cuộc sống muôn màu.
Vào lúc mà Paris và Berlin long trọng kỷ niệm 50 năm hữu nghị Pháp-Đức, thì đối với gần 150.000 dân cư ở thị trấn Göttingen, cố nghệ sĩ Barbara mãi mãi là nhịp cầu giữa hai nước cựu thù sau Thế chiến thứ hai. Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder đã tâm sự rằng ca khúc nổi tiếng Göttingen của nữ ca sĩ Barbara là tác phẩm tiêu biểu nhất cho tình bạn Pháp-Đức. Đấy là một món quà vô giá mà tác giả của L'Aigle Noir đã dành tặng riêng cho nước Đức. Năm 1964, tức là một năm sau khi Hiệp định Élysée được ký kết, dư luận Pháp vẫn còn rất oán thù người Đức vì dư âm của chiến tranh. Thế còn về phía người Đức thì mặc cảm tội lỗi vẫn chưa nguôi. Nữ ca sĩ Barbara, người gốc Do Thái, đã từng phải trốn chui trốn nhủi để thoát khỏi nanh vuốt của Đức Quốc xã, không phải là một ngoại lệ. Nhưng không hiểu vì sao, bà đã nhận lời khi được mời sang Göttingen trình diễn. Trong hồi ký sau này, Barbara viết, tôi đã ân hận và đã giận mình vì nhận lời hát cho khán giả Göttingen. Cho nên, khi đặt chân lên thành phố nhỏ bé nằm chơi vơi giữa Bonn và Berlin đó, Barbara đã tỏ ra lạnh lùng với ban tổ chức. Nhưng ngay buổi hội ngộ đầu tiên với khán giả Göttingen, thì nhiệt tình và sự chân thật của người dân bên kia bờ sông Rhin đã chinh phục Barbara. Không biết phép lạ nào đã giữ chân người ca sĩ Pháp lại nơi đây đến một tuần lễ. Trong một tuần lễ ngắn ngủi ấy, Barbara đã có dịp để tiếp xúc với giới trí thức của Göttingen, với giới trẻ và sinh viên của Đại học thành phố, nơi đã có dấu ấn của 42 giải thưởng Nobel. Cũng trong cuộc hành trình đến Göttingen ấy mà Barbara đã có dịp viếng thăm bảo tàng để tưởng nhớ anh em nhà Grimm, tác giả của biết bao nhiêu chuyện cổ tích đã từng làm bà mê hoặc. Từ những cuộc giao lưu với người dân Göttingen, vào một buổi sáng, Barbara đã gửi gắm tâm tư và cảm xúc của mình về thị trấn nhỏ bé, về con người Göttingen. Đấy là một ca khúc sáng tác ngay trong vườn hồng, bên cạnh nhà hát nơi bà trình diễn. Đêm cuối cùng trước khi chia tay với khán giả Göttingen, Barbara có tiếng À Göttingen, ils le savent mieux que nous, je pense. L'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Elia et Hans. À Göttingen, et que personne ne s'offense. Göttingen vẫn thơ mộng, tình yêu vẫn chớm nở ở Göttingen. Những câu chuyện cổ tích ngày xưa bắt nguồn từ Göttingen. Paris có sông Seine và rừng Van Seine, nhưng Göttingen có những đóa hồng tuyệt diệu. Lại trời đừng bao giờ trở lại hận thù và máu lửa, vì nơi ấy có những người ta yêu. Nếu như còn báo động hay tiếng súng là ai tiếng, con tim ta nhỏ Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre des armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen. Ca khúc đó tuy chưa được hoàn chỉnh, thế nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để hàn gắn hai dân tộc, để tên tuổi của Barbara mãi mãi đọng lại trong tim người dân Göttingen. Vào năm 1967, tức là 3 năm sau, nữ nghệ sĩ Pháp mới thu âm bản nhạc này bằng ngôn ngữ của Goethe. Và trong buổi trình diễn duy nhất tại Göttingen năm ấy, sân vận động thành phố không còn lấy một chỗ trống. Để đáp lại ân tình của người nghệ sĩ, thì ban tổ chức đã trải cả một thảm hoa hồng lên sân khấu khi đón Barbara, và khán giả Göttingen đã không khỏi xúc động khi trông thấy một phụ nữ nhỏ bé gầy gò trong một bộ y phục màu đen, chân trần, rón rén bước lên những cánh hồng Göttingen. Gần một nửa thế kỷ sau khi hồi tưởng lại đêm trình diễn của Barbara hôm ấy, một nhân chứng tâm sự rằng Barbara và bài hát bất hủ của bà là động lực đã thôi thúc người Đức học tiếng Pháp. Nhiều thế hệ trẻ ở Göttingen đã thuộc lòng bài hát này bằng hai thứ tiếng. Mãi đến năm 2002, chính phủ Đức mới yêu cầu các thầy cô giáo đưa ca khúc Göttingen của Barbara vào chương trình giảng dạy ở các trường tiểu học.
Von Göttingen, von Göttingen, Paris singt man immer wieder. Von Göttingen gibt's keine Lieder, und dabei blüht auch doch die Liebe. In Göttingen, mir scheint wir sind weit schlechter kennen, in puncto Frankreichs große Männer, als Hermann, Helga, Fritz und Franz. In Göttingen, ihr spielte auch ganz ohne Frage, Das Märchen unserer Kindertage, es war einmal ja verbekannt. In Göttingen, gewiss, dort gibt es keine Seine, und auch den Wald nicht von Winzen, dort sah ich nur so schöne Rosen. In Göttingen, das Morgengrau ist nicht das Gleiche, die Bäuerlein, das sind der Bleiche. Doch traurig stimmt es auch Franzosen. In Göttingen, kommt es mit Worten nicht mehr weiter. Man weiß es, Lächeln ist gescheiter. Es kann bei uns noch mehr erreichen. Das blonde Kind in Göttingen. Was ich nun sag, das klingt freilich für manche Leute unverzeihlich.
die Kinder sind genau die gleichen, wie in Paris, wie in Göttingen. Lass diese Zeit nie wiederkehren und nie mehr Hass die Welt zerstören. Es wohnen Menschen, die ich liebe, in Göttingen, in Göttingen. Doch sollten wieder Waffen sprechen, es würde mir das Herz zerbrechen. Wer weiß, was dann noch übrig blieben von Göttingen, von Göttingen. Es blühen wunderschöne Rosen in Göttingen, in Göttingen. Doch sollten wieder Waffen sprechen.